là giới sơn tích gia hủy. Sơn là keo kiết, tích là tiếc rẻ, gia lại còn thêm, hủy là làm nhục. Giới này có nghĩa rằng là đã bòn sẻn tiếc rẻ mà lại còn làm nhục. Trong kinh nói, nếu là một Phật tử mà tự mình bòn sẻn, dạy cho người khác bòn sẻn, đủ cái nhân bòn sẻn, duyên bòn sẻn, pháp bòn sẻn và nghiệp bòn sẻn, đúng ra Bồ Tát thấy tất cả những cái người bần cùng đến cầu xin với mình thì cứ tùy cái người đó cần dùng việc chi, tất cả mọi thứ mình đều cung cấp cho họ. Mà nay Bồ Tát lại dùng ác tâm, sân tâm cho đến mức rằng là một đồng tiền, một cây kim, một ngọn cỏ cũng không chịu bố thí. Có người đến cầu pháp với mình không vì họ mà nói cho được một câu, một bài kệ, nhận đến cho đến một chút pháp như là mảy bụi. Đã không thế mà ngược lại lại còn đi mắng nhiếc, làm nhục họ, thì đó chính là Bồ Tát Ba La Di tội. Mục đích của giới khen mình chê người là vì mong cầu danh dự lợi dưỡng. Nhưng mà lúc mong cầu chưa được, thì chưa được danh dự lợi dưỡng thì phải có thủ đoạn khen mình chê người. Giới bòn sẻn lại thêm hủy nhục này phát xuất ở nơi lợi dưỡng đã thuộc về phần sở hữu của mình. Lúc ấy nó cất chứa nó cho kỹ, bòn sẻn yêu tiếc không chịu bố thí cho người. Giới trước so ra có phần thô phủ, giới sau này có phần vi tế hơn, cho nên sắp đặt hai giới trước sau như vậy. Thô phủ có nghĩa là to lớn, dễ nhận thấy, vi tế là nhỏ bé, khó mà nhận ra. Trong kinh Phật dạy thì san, tức là bòn sẻn cùng với tham có chỗ bất đồng. Tham là ham muốn mà không biết chán, khi mà lợi dưỡng chưa thuộc về mình thì cần phải làm sao cho vừa lòng thỏa ý. Thế nên tìm nhiều biện pháp để cầu cho bằng được, càng nhiều chừng nào càng tốt chừng ấy. Không bao giờ cái tâm của mình biết đủ. Còn san là bòn sẻn không chịu bỏ ra để mà bố thí. Và những tài vật thuộc về phần sở hữu của mình, bất luận là tiền tài, trí thức hay năng lực, đều tuyệt đối ôm giữ bo bo cho mình. Dù bất cứ người nào đến nhờ mình trợ giúp cũng không bao giờ giúp cho họ mảy may, hoặc có cho chút ít cũng thấy là sự tổn thất rất to lớn. Ở đời này, hạng người tham không biết đủ thật là rất nhiều, còn người bòn sẻn không xả thí, chỗ nào cũng đều có những người như thế. Con người chính là như vậy, nên khi người ta đem tài lợi đến thì rất hoan hỉ, còn khi đưa ra để cho người ta thì lại không vui lòng. Đúng lý nhân loại sinh tồn trên thế gian phải giúp đỡ lẫn nhau, đem chỗ mình có dư để thêm vào cái chỗ mà người ta không đủ. Đâu mà mình lại chỉ có biết sự giàu có cho chính mình mà không nghĩ tưởng đến sự chết sống của người. Thì đây, chúng ta thấy rằng là cái giới bòn sẻn rồi lại còn thêm làm nhục người ta, tức là không chịu bố thí. Giới này mục tiêu là để xả thí. Cái ý nghĩa chính của giới này là để ngăn trị cái tâm ích kỷ hẹp hòi của mình, cái tâm nó làm cho mình tổn thất Bồ Đề Tâm. Tại vì Bồ Đề Tâm tức là cốt ích lợi cho người, và cái ích lợi cho người tức là phải xả thí ra. Thành ra giới mình có cái tính gọi là bòn sẻn này ấy, thì mình giữ bo bo lấy, nó không chịu bỏ, nó không chịu gọi là chia sẻ cho người ta. Vì vậy nên phải có cái giới này để trị cái tâm đó. Một điều thứ hai nữa là cái tâm bòn sẻn của mình ấy, nó làm tăng trưởng cái tính chỉ biết thương mình chứ không biết thương người. Thế nên để mà phát triển Bồ Đề Tâm được, chúng ta phải biết thương người. Mà biết thương người thì phải trị những cái mà mầm mống mà nó ngăn chặn cái tính đó. Trong chúng ta sẵn có cái tính thương người rồi, nhưng mà có những cái tính khác nó ngăn chặn cái mầm nó phát triển. Thì trong những cái mà ngăn chặn cái chướng ngại đó là có cái bòn sẻn này. Thành ra vì vậy nên phải giữ cái giới này để trị những cái chướng ngại này. Một điều nữa là trên vấn đề phương diện trí huệ á, thì cái giới bòn sẻn như vậy á, nó làm cho bản ngã tăng trưởng. Bản ngã đã sẵn cứng chắc ở trong mình rồi, và bản ngã cứng chắc là tham ái cứng chắc. Giờ đây cái nhân bòn sẻn này nó lại làm cho những cái pháp đó tăng trưởng, thành ra mình càng thêm ngã và càng thêm tham ái. Do đó nên càng bị ràng buộc chặt chẽ vào trong luân hồi sinh tử, không có thể nào mà gỡ ra được. Các oan gia nghiệp chướng mình không cách gì mình chuyển được, biến được hết. Thành ra cứ hết kiếp này đến kiếp khác cứ phải chịu đau khổ trong cái luân hồi với những cái oan gia nghiệp chướng đó. Giờ đây muốn cởi ra thì phải cởi từ bản ngã và tham ái. Thì tại vì ở đâu có ngã là ở đó mình có trói buộc, ở đâu có ái là ở đó có trói buộc, ở đâu có tham là ở đó có trói buộc. Thành ra phải cởi từ những cái chỗ đó. Cởi những chỗ đó tức là phải cởi những cái gì mà nó làm cho cái sự ràng buộc nó chặt chẽ. Thì do đó mình phải cởi, là cởi từ cái chỗ gọi là tính bòn sèn, phải biết xả ra. Từ cái chỗ xả ra như vậy á, thì cái chấp ngã với lại cái tham ái nó mới nhẹ đi. Rồi từ đó mình mới dễ mà dứt được, nghĩa là hoàn toàn là giải thoát được. Do đó đây cũng là một trong những cái nguyên nhân quan trọng để mà mình cần phải giữ giới. Giữ giới để mà trị những cái nhân trở ngại quan trọng đó. Thì là một vị đại sĩ đã phát bồ đề tâm, trong khi nhiếp hóa chúng sinh phải y nơi tâm từ bi của mình bố thí những nhu dụng cho tất cả chúng sinh, vì bố thí là căn bổn của môn hạnh. Ở đây chúng ta bắt đầu nghe đến cái vấn đề gọi là bổn phận của một vị Bồ Tát. Và khi mình đã thọ giới rồi thì mình là chính có cái bổn phận phải làm như vậy. Thành ra phải lấy cái bổn phận đó để nhắc nhở mình, để cho mình trì giới được một cách chân chính và đúng đắn. Trì giới được chân chính và đúng đắn thì mình sẽ trị được tất cả những cái trở ngại, những cái nhân độc ác để có thể đưa mình đến con đường khổ. Thì như hiện có người đến chỗ bạn cầu xin hoặc khất cầu chính pháp hay tài vật, nếu bạn không đem hết khả năng của mình cấp cho người ấy thì đó đã là một việc không nên. Đâu mà mình lại đi đối với người đến cầu xin phẫn nộ lên rồi hủy nhục một cách vô tình, thử hỏi còn đâu gọi là Bồ Tát. Vì thế đối với Bồ Tát, bòn sèn để thêm hủy nhục là tội rất nặng. Nếu chỉ bòn sèn mà không hủy nhục, hay chỉ hủy nhục mà không bòn sèn, tức là chỉ làm có một nửa giới này thôi, phạm một nửa thôi, thì chỉ kết tội khinh cấu, chứ không phải ăn bổn trọng tội. Người cầu xin bòn sèn không cho là do tham phiền não. Người van xin mãi không đi rồi mình nổi giận hủy nhục là lỗi của sân hận, sân phiền não. Tham hoặc sân đều do vô trí sai xử, chính là si phiền não. Cho nên nếu hủy phạm giới này, tức là gồm đủ ba độc, nên chẳng những Bồ Tát bị vi phạm mà cả thất chúng Phật tử nếu mà phạm ba cái tham độc đó cũng đều gọi là phạm giới. Thì đây chúng ta phải hiểu, nghe nói như vậy thì nếu những vị Phật tử nào là vị Phật tử đã thọ giới rồi thì cảm thấy đó là cái bổn phận của mình. Thì vấn đề hay nhất á, là mình đem những bổn phận mà đáng lẽ mình phải làm ra để nhắc nhở mình. Thì ít nhiều gì thì không làm được đầy đủ trọn vẹn bổn phận thì mình cũng phải làm được một phần nào của bổn phận đó. Thành ra cái vấn đề nhắc nhở này, thứ nhất là chúng ta đừng nghĩ rằng là không thấy mình làm tròn cái bổn phận thì đừng nghĩ rằng là mình có lỗi, có tội. Mà trái lại đó, mình phải chuyển cái tâm hướng của mình đi. Tức là mình nghĩ như vậy này, mình nghĩ là nếu mình không làm tròn thì mình phải làm được một phần. Chứ mình đừng có quan tâm đến cái vấn đề là không làm tròn được, buồn quá thôi thà đừng làm nữa. Đừng quan tâm đến vấn đề đó, mà chỉ quan tâm đến vấn đề là chấp nhận rằng là bây giờ mình không đủ khả năng, mình làm 10 phần thì mình phải làm một phần. Và trong khi đó mình phải đừng quên rằng là phải làm tròn 10 phần, đó là bổn phận của mình. Chứ cũng đừng có nhận rằng là thế bổn phận của tôi chỉ là 1/10 thôi, không phải như vậy. Đã thọ giới Bồ Tát rồi thì phải chấp nhận mình phải làm trọn vẹn. Nhưng mà nếu làm trọn vẹn không được thì đừng có hối hận, mà phải nhắc nhở mình là không làm trọn vẹn được thì làm 1-2 phần cũng tốt rồi. Phải khuyến khích mình bằng cách đó, làm cho nó trọn vẹn trong 1-2 phần đó. Rồi về sau này cái năng lực của mình mạnh hơn, trí huệ mình phát triển hơn, mình sẽ tiếp tục tăng ra cho đến 10 phần. Chứ đừng có lấy cái tâm phiền não hối hận đó để phá cái tâm trì giới của mình. Trì giới được chừng nào là tốt chừng đó, không cần là phải trọn vẹn ngay bây giờ. Mình hãy hứa hẹn trong tương lai trọn vẹn đều được, nhưng mà bây giờ trì được chừng nào tốt chừng đó. Thì đối với những vị mà đã thọ Bồ Tát giới rồi thì cứ lấy cái bổn phận đó ra để nhắc nhở mình, để khuyến khích mình, sách tấn cho mình có năng lực trì giới và tiến bước, như vậy mới gọi là tinh tấn. Thành ra đã thấy là nếu mình không bố thí được cho người ta nhiều thì phải bố thí ít, mà không đủ sức bố thí ít nữa thì đừng có mắng giết người ta. Đó, rồi phải có tâm gọi là cảnh tỉnh mình, mà là lần sau nếu có người xin nữa thì mình phải tinh tấn hơn, cứ ít nhiều mình phải cho được một cái gì đó. Đó là mình nhắc nhở để mình tinh tấn, chứ không phải nhắc nhở để mà tự trách mình, để mà hối hận phiền não. Phiền não không có làm cho mình tăng trưởng được cái gì hết, chỉ có nhắc nhở cho mình làm. Cũng như ông thầy cứ nhắc một đứa học trò học vậy đó, chứ không phải là ông thầy nhắc rằng là mày dốt lắm để làm phiền não đứa học trò, từ đứa học trò về sau này tự nhiên nó thành mặc cảm là nó dốt thật. Đáng lẽ nó dốt thật mà rồi cứ ngồi và sọ nó dốt, nó nghĩ là nó dốt thật, nó bỏ học luôn. Thì chúng ta là người trì giới, chúng ta cũng phải ý thức khéo léo như vậy. Mình nhắc nhở cái giới với mình là để mình sách tấn, mình tinh tấn, chứ không phải là để gây tạo một cái mặc cảm gọi là phạm giới tội lỗi ở trong mình, rồi rốt cuộc mình phá hủy cả giới pháp của Đức Phật nữa. Cái điều này là một cái điều tai hại, bởi vì chúng ta phải luôn luôn nhớ giới có là để giúp ích cho mình, chứ không phải giới có là để rồi làm cho mình, nghĩa là sợ giới và làm cho mình tự nhiên mang những cái mặc cảm tội lỗi. Không phải như vậy. Thành ra mình phải biết khéo dùng cái giới, khéo dùng với những cái bổn phận của giới mà nhắc nhở mình tiến bước thôi. Thành ra phải như ông thầy nhắc đứa học trò đó: con học như thế chưa đủ, con học như thế chưa gọi là giỏi, con đừng nghĩ là con là giỏi. Thì phải nhớ vậy, con học như thế là chưa trọn vẹn với cái học, là để cho nó học thêm nữa cho trọn vẹn, tìm cách sách tấn cho nó làm trọn vẹn. Chứ không phải là bảo chứ sao mày ngu quá, mày làm đến đó là chưa có được cái gì hết, mày là ngu lắm, mày ngu lắm, mày ngu, cứ như thế thì là phá hủy cái đứa học trò. Thì chúng ta tự trì giới cũng vậy, phải có cái lương tâm nhắc nhở mình một cách đầy trí huệ thì mình mới tinh tấn được. Còn không biết cách thì chỉ tự mình làm mình thối lui mà thôi. Còn riêng đối với những lại quý vị nào mà Phật tử Đại Thừa mà chưa có thọ Bồ Tát giới, thì dù cho chúng ta chưa thọ Bồ Tát giới, chúng ta đã biết rằng là cái bản thể của chúng ta nó là giới thể của giới Bồ Tát này, chứ không phải là những cái gọi là điều thứ nhất là sát sinh với gì gì, cái đó là giới thể của mình. Nhưng giới thể là cái đã sẵn có trong mình rồi. Thành ra vì vậy nên mình giữ giới để mà mình phát triển, mình biết như vậy, phát triển cái thiện căn ở trong mình thì mình ý thức như vậy. Thì đối với những vị đó thì mình phải thấy ngay rằng là cái vấn đề của mình chưa phải là đem những cái bổn phận của giới ra để mà xích tấn, sách tấn mình. Nhưng mà mình biết rằng là nếu mà mình không có giới á, nếu mà mình không có những cái giới luật ở đây á, mình không chịu giữ á, thì mình rất dễ phạm. Mà nhiều khi mình không hay, mình phạm hồi nào mình không hay. Rồi mình phải ý thức rằng là những cái giới đó nó cốt để trị những cái tâm nào. Không phải khi mà bảo tôi đừng có bòn sèn, tôi phải bố thí, thì chỉ có cái nghĩa rằng là bòn sèn bố thí thì được giàu có. Không phải vì tôi ham giàu có mà tôi bòn sèn bố thí, mà tôi nghĩa là gọi là chịu bố thí cho người ta bỏ cái tính bòn sèn đi. Không phải như vậy. Nhưng mà giữ cái giới, cái những Phật tử mà chưa giữ giới phải hiểu đó. Mình có giữ giới thì mình mới bỏ được những cái tính xấu. Mà mình đã biết đó là xấu thì, nhưng có một điều là ở đời người ta chưa hiểu cái xấu đó nó tai hại như thế nào. Thành ra nhiều khi người ta biết nó là xấu mà người ta không chịu bỏ nó. Và nhiều khi người ta lại còn thấy bỏ nó hình như mất vui nữa. Đó là cái vô minh của con người. Thành ra vì vậy thì mình phải ý thức rằng là nếu mà mình có những cái tính này, tính mà san, bòn sèn, tiếc rẻ, thì nó sẽ tăng trưởng cái bản ngã và tăng trưởng cái tham ái. Khi bản ngã và tham ái nó tăng trưởng thì sân hận nó tăng trưởng, và chấp chặt nó tăng trưởng, như vậy thì si mê nó tăng trưởng. Tất cả những cái pháp đó nó cứ thế nó tăng trưởng. Thì chắc chắn rằng là cái phần thưởng của mình, phần thưởng sung sướng của mình trong cuộc đời này đó, không bao giờ mà nó được hoàn hảo hết. Đó là chưa nói đến tất cả những cái nguy hiểm ở trong cuộc đời này, nó sẵn sàng nó rình rập mình. Nó chỉ lợi dụng những cái tính xấu của mình để mà nó đến nó hành khổ mình thôi. Vì vậy nên một người con chẳng hạn như là bị cha mẹ làm khổ, mình nghĩ kỹ lại con thì mình cứ nhận xét một cách công bình thì mình thấy ngay là cha mẹ mình làm khổ mình. Ví dụ như ép con cái phải làm thế này làm thế kia, ép con cái phải làm những điều bậy, không đúng với lương tâm, hoặc là nói ngay cái chuyện bình thường như là ép duyên, ép này nọ, thì mình nghĩ kỹ lại thì mình thấy ngay là những cái mà cha mẹ mình làm khổ mình cũng là do ở những cái nhân tham sân si mà nó ra cái hành động ép mình như vậy. Rồi ngược lại mình lại nhìn xuống con cái của mình, nó làm khổ mình, thì mình nhìn kỹ lại xem cái nhân nào mà nó làm khổ mình, thì mình cũng thấy ngay là ở những cái nhân tham sân si. Rồi khi chính mình làm khổ con cái mình, hay chính khi mình làm khổ cha mẹ mình, mà nếu mà mình công tâm mà nhận xét kỹ thì cũng do những cái tính tham sân si ở nơi mình. Thành ra vì vậy sống trong cuộc đời này mình bị khổ là bởi vì tham sân si cho nên mình bị khổ. Một tên cướp nó vào nhà mình, nó chĩa súng mình, nó đánh đập mình, nó khảo cùa, nó làm cho mình đau đớn thể xác, nó làm cho mình hoảng hốt tinh thần, đau về cả về tinh thần nữa. Có thể nhiều khi nó lấy hết của cải của mình, nó làm cho mình đau tiếc đến nỗi điên khủng. Rồi tại sao cái kẻ đó nó làm như vậy? Bởi vì kẻ đó nó tham sân si. Mà tại sao mà mình bị như vậy đó mà mình không tỉnh táo được đến nỗi mình điên khùng? Cũng chỉ bởi vì mình tiếp trẻ của, bởi vì mình có cái nhân tham sân si. Thành ra mình mới dễ bị đau khổ và dễ bị rơi vào cái cảnh khổ não như vậy. Thế chúng ta biết rõ một cái nguồn gốc đau khổ đời này nó là tham sân si. Thành ra đời sống này nó làm khổ mình đủ một cách. Mình yêu một người, cuộc đời này nó bảo mày tham, mày tham ái thì mày sẽ khổ. Nó chỉ việc cho một cái xe tông người yêu của mình chết thì tự nhiên là mình đau khổ vô vàn. Thành ra chính những cái tâm đó của mình á, là những cái duyên cớ để mà phát sinh ra những cái quả đau khổ. Vì vậy á, nên trị khổ á, là phải trị tận gốc. Mà mình muốn trị tận gốc thì mình phải trị ở những cái nhân tham sân si đó. Thì cái trong cái cuộc đời của mình mới sống hạnh phúc được. Mình mới có cái năng lực hạnh phúc, từ cái năng lực hạnh phúc đó.